Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Quantum Computing for Dummies của Worley. Với sự tham gia đồng tác giả Floyd Smith, là sách nhập môn khoa học công nghệ nhằm giải thích điện toán lượng tử bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận. Thay vì giả định người đọc đã vững vật lý lượng tử hay toán tuyến tính, cuốn sách bắt đầu từ câu hỏi thực tế: máy tính lượng tử khác, máy tính hiện nay ở đâu? Và vì sao nhiều doanh nghiệp công nghệ, trường đại học cùng chính phủ đầu tư vào lĩnh vực này? Sách thuộc dòng hướng dẫn phổ thông của For Dummies, kết hợp nền tảng khái niệm với bối cảnh ứng dụng trong dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và kinh doanh. Trọng tâm của sách không phải là hứa hẹn máy lượng tử sẽ thay thế mọi máy tính cổ điển. Ngược lại, tác giả trình bày nó như một dạng năng lực tính toán bổ sung phù hợp với một số lớp bài toán đặc biệt khó. Qua đó, cuốn sách giúp người đọc phân biệt tiềm năng thật, các giới hạn kỹ thuật hiện tại và những ngộ nhận phổ biến quanh một công nghệ còn đang phát triển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ bit đến qubit, nền tảng cho sự khác biệt của điện toán lượng tử. Điểm xuất phát quan trọng của sách là sự khác nhau giữa bit cổ điển và qubit. Máy tính thông thường biểu diễn thông tin bằng bi, có giá trị 0 hoặc 1. Qubit cũng được đo thành 0 hoặc 1, nhưng trước khi đo, nó có thể được mô tả bằng tổ hợp xác suất của hai trạng thái. Cuốn sách dùng nền tảng này để dẫn người đọc đến các hiện tượng thường được nhắc tới trong điện toán lượng tử, gồm chồng chập, vướng víu và giao thoa. Giá trị của cách giải thích này nằm ở việc ngăn một suy diễn sai phổ biến rằng qubit chỉ đơn giản là làm nhiều phép tính độc lập cùng lúc. Lợi thế lượng tử không tự động xuất hiện chỉ vì có nhiều qubit. Nó phụ thuộc vào cách trạng thái được chuẩn bị, các phép biến đổi được thiết kế và cách giao thoa làm tăng xác suất của đáp án hữu ích trong khi giảm các khả năng không mong muốn. Sách vì vậy đặt qubit trong logic tính toán thay vì biến nó thành một ẩn dụ huyền bí. Người đọc hiểu rằng cơ chế lượng tử tạo ra một không gian biểu diễn rất khác, nhưng kết quả cuối vẫn phải được đo, kiểm tra và diễn giải bằng quy trình cổ điển. Đây là nền tảng cần thiết trước khi bàn về thuật toán, phần cứng hay ứng dụng thương mại. Thứ hai, máy lượng tử là phần mở rộng chuyên dụng, không phải bản thay thế máy tính cổ điển. Một luận điểm thực tế xuyên suốt là điện toán lượng tử nên được nhìn như sự mở rộng năng lực của điện toán cổ điển, không phải sự kế nhiệm hoàn toàn của laptop, máy chủ hay hạ tầng đám mây hiện hữu. Máy cổ điển vẫn hiệu quả vượt trội đối với phần lớn công việc hàng ngày như xử lý giao dịch, lưu trữ, giao diện người dùng, quản trị dữ liệu và nhiều tác vụ phần mềm phổ biến. Máy lượng tử hướng đến những bài toán mà số phương án tăng quá nhanh hoặc cấu trúc vật lý và toán học của bài toán phù hợp để khai thác hiệu ứng lượng tử. Cách định vị này quan trọng cho cả người học lẫn tổ chức vì nó thay thế câu hỏi mơ hồ máy lượng tử làm được mọi thứ nhanh hơn hay không bằng câu hỏi chính xác hơn: bài toán nào có thể hưởng lợi từ kiến trúc lai? Trong mô hình đó, hệ thống cổ điển chuẩn bị dữ liệu, điều phối quy trình, thực hiện các bước hậu xử lý, còn bộ xử lý lượng tử đảm nhiệm phần tính toán chuyên biệt. Sách cũng gợi ý rằng tiến bộ của ngành không chỉ đo bằng số qubit, độ ổn định, lỗi, khả năng kiểm soát, phần mềm và thuật toán đều quyết định một thiết bị có tạo ra giá trị thực tế hay không. Nhờ vậy, người đọc có khung đánh giá tỉnh táo hơn trước các tuyên bố quảng bá công nghệ. Thứ ba, mật mã và an ninh mạng, nơi tiềm năng lượng tử đi cùng rủi ro chuyển đổi. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho quan hệ hai mặt giữa điện toán lượng tử và mật mã. Một mặt, khả năng xử lý các cấu trúc toán học nhất định bằng thuật toán lượng tử khiến một số hệ mật mã khóa công khai đang được sử dụng rộng rãi có nguy cơ bị suy yếu khi máy lượng tử đủ mạnh và đủ khả năng sửa lỗi xuất hiện. Đây không phải là lý do để kết luận rằng toàn bộ bảo mật số sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ý nghĩa thực tế hơn là các tổ chức cần nhận diện dữ liệu có vòng đời dài, lập danh mục các hệ thống phụ thuộc vào mật mã, rồi theo dõi lộ trình chuyển sang các phương pháp kháng lượng tử. Mặt khác, nguyên lý lượng tử cũng mở ra các hướng tiếp cận mới về truyền thông và bảo vệ thông tin. Trong đó, việc đo trạng thái lượng tử có thể làm lộ sự can thiệp trong những mô hình phù hợp. Sách giúp đặt chủ đề này vào bối cảnh kinh doanh thay vì chỉ là câu chuyện kỹ thuật. An ninh lượng tử liên quan đến quản trị rủi ro, khả năng thay thế hạ tầng, tiêu chuẩn hóa và thời điểm đầu tư. Điều hữu ích nhất là phân biệt giữa năng lực hiện tại, còn hạn chế của phần cứng lượng tử và yêu cầu chuẩn bị từ sớm. Với mật mã, thời gian chuyển đổi hệ thống thường dài hơn nhiều so với thời gian cài đặt một bản cập nhật phần mềm đơn lẻ. Thứ tư, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Những hướng ứng dụng cần đánh giá theo bài toán cụ thể. Sách xem dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo là các lĩnh vực có thể chịu ảnh hưởng mạnh từ điện toán lượng tử, nhưng không trình bày chúng như những ứng dụng đã hoàn thiện. Lý do là nhiều bài toán trong hai lĩnh vực này liên quan đến tối ưu hóa, tìm kiếm, mô phỏng, lấy mẫu hoặc nhận diện cấu trúc trong không gian dữ liệu lớn. Đây là những dạng công việc có thể trở nên khó khi số biến số, ràng buộc hoặc khả năng lựa chọn tăng lên. Một bộ xử lý lượng tử, nếu được ghép với thuật toán và dữ liệu phù hợp, có thể mang lại cách biểu diễn hay khám phá phương án khác với quy trình cổ điển thuần túy. Tuy nhiên, cuốn sách giữ một điểm nhìn cần thiết, không phải mọi quy trình AI đều sẽ nhanh hơn nhờ lượng tử và việc đưa dữ liệu vào, lấy kết quả ra, cũng như kiểm chứng giá trị của kết quả đều là thách thức. Với doanh nghiệp, câu hỏi thiết thực không phải là có nên gắn nhãn lượng tử cho mọi dự án AI hay không. Câu hỏi là bài toán có nút thắt về tối ưu hóa hoặc mô phỏng không, có thể thử nghiệm theo mô hình lai không, và có tiêu chí nào để so sánh với phương pháp cổ điển tốt nhất. Cách tiếp cận này giúp người đọc tránh đồng nhất tiềm năng nghiên cứu dài hạn với lợi ích vận hành tức thời. Cuối cùng, phá bỏ huyền thoại, xây dựng năng lực phần mềm và nhân lực cho hệ sinh thái lượng tử. Ngoài việc giải thích nguyên lý, sách còn hướng đến việc hạ thấp rào cản tâm lý quanh điện toán lượng tử. Lĩnh vực này thường bị xem là lãnh địa chỉ dành cho nhà vật lý lý thuyết, nhưng tác giả nhấn mạnh vai trò của nhà phát triển phần mềm, chuyên gia thuật toán, kiến trúc sư hệ thống, người làm sản phẩm và nhà quản trị công nghệ. Điều này không phủ nhận rằng cơ học lượng tử và toán học là quan trọng. Thay vào đó, nó cho thấy một hệ sinh thái hữu ích cần nhiều loại chuyên môn, từ xây dựng công cụ phát triển, thiết kế thuật toán, vận hành nền tảng đám mây, đến xác định bài toán nghiệp vụ. Sự nhấn mạnh vào phần mềm và thuật toán đặc biệt có ý nghĩa khi phần cứng vẫn đang cải thiện về độ tin cậy. Thuật toán mới có thể giúp xác định rõ hơn dạng lợi thế mà phần cứng tương lai cần cung cấp, trong khi các công cụ lập trình giúp nhiều người thử nghiệm hơn mà không phải sở hữu thiết bị vật lý. Cuốn sách cũng đối diện với những huyền thoại quen thuộc, chẳng hạn phải chờ rất lâu mới cần quan tâm, hoặc chỉ cần tăng số qubit là mọi vấn đề được giải quyết. Thông điệp cân bằng là người đọc chưa cần trở thành chuyên gia vật lý, nhưng nên xây dựng vốn từ vựng, hiểu giới hạn và theo dõi sự trưởng thành của công nghệ một cách có phương pháp. Kết luận, Quantum Computing for Dummies phù hợp nhất với người làm công nghệ, quản lý IT. Sinh viên ngành máy tính, người phụ trách đổi mới và độc giả phổ thông muốn hiểu điện toán lượng tử mà chưa sẵn bắt đầu bằng giáo trình vật lý hay toán học chuyên sâu. Người đọc có thể thu được một bản đồ khái niệm rõ ràng từ qubit và các hiện tượng lượng tử đến vai trò của thuật toán, phần mềm, an ninh mạng, dữ liệu lớn và AI. Lợi ích thực dụng của cuốn sách là giúp đánh giá các tuyên bố về lượng tử bằng những câu hỏi đúng. Công nghệ này giải quyết loại bài toán nào, giới hạn phần cứng là gì, đâu là giá trị hiện tại và đâu là khả năng còn phụ thuộc vào tương lai. So với nhiều sách nhập môn chỉ tập trung vào cơ học lượng tử hoặc chỉ nhấn mạnh viễn cảnh đột phá, cuốn sách nổi bật ở sự kết hợp giữa giải thích nền tảng và định hướng ứng dụng cho tổ chức. Cách trình bày theo tinh thần For Dummies làm giảm lượng thuật ngữ không cần thiết, nhưng vẫn giữ các khái niệm thiết yếu như trồng chập, vướng víu và giao thoa trong liên hệ với tính toán. Đồng thời, lập trường rằng máy lượng tử bổ sung cho máy cổ điển tạo ra một góc nhìn thực tế hơn các mô tả cường điệu. Đây là điểm khởi đầu phù hợp để hình thành hiểu biết có cơ sở, trước khi người đọc đi sâu vào lập trình lượng tử, thuật toán chuyên ngành, mật mã hậu lượng tử hoặc nghiên cứu vật lý lượng tử. Nếu bạn muốn ủng hộ Worli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!